This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Trở lại với những cái chuyên mục thường xuyên trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay. Hòa Tính xin được lại mời quý vị cùng trở về với những cái ngày hội vui xuân hay hoặc là những cái hội của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Sau một năm làm việc vất vả, cực khổ thì người Việt xa xưa của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái lễ hội để mà cùng hội họp vui chơi với nhau. Có rất là nhiều những cái trò chơi như Hòa Tính cũng đã trình bày trong cái chương trình này. Gần nhất đó là những cái cách ca hát, hò hát hay hoặc là cầm kỳ thi họa trong những cái môn mà họ chơi trong cái mùa xuân. Thì chúng tôi còn thấy có cờ tướng thì Hòa Tính cũng đã trình bày gửi đến cho quý vị rồi. Cờ tướng nó là vừa là một cái môn giải trí thú vị mà vừa là một cái môn mà đấu trí thật là ghê gớm mà dân ta rất là ưa. Tuy vậy, thưa quý vị, muốn chơi cờ tướng thì phải có một cái bàn cờ, để có quân cờ. Và cũng trong rất là nhiều những cái trường hợp thì các anh em lao động bình dân ngày xa xưa cũng như là nông phu thôn giả không thuận tiện chơi được cái lối chơi cờ này. Họ chơi những cái lối cờ bình dân khác để mà đấu trí, trong khi rỡ rãi thí dụ như là cờ chiếu tướng chẳng hạn, hay hoặc là còn rất là nhiều những loại cờ chiếu tướng nè, cờ ngũ hành nè, hay hoặc là cờ chân chó. Có rất là nhiều những cái loại cờ mà người dân Việt Nam xa xưa của chúng ta, ngoài cái cờ tướng thì Việt Nam cũng có rất là nhiều cờ. Thưa quý vị, những cái lối cờ bình dân thì còn rất là nhiều lắm. Thế nhưng tự trưng lại, cái bàn cờ nó thường giống như là một cái bàn cờ chiếu tướng vậy đó. Cờ gánh, cờ cọp, lối chơi cờ nào nó cũng rất là giản dị và nó cũng rất là lý thú như mấy cái lối cờ kể trên. Anh em bình dân muốn chơi thì lúc nào cũng được và chơi ở đâu cũng được cả. Hai bác nông phu nghỉ trưa rồi hai công nhân đợi giờ vào sở, hai em bé chăn trâu chở trâu ăn đều có thể vẽ một cái bàn cờ xuống đất, nhặt mấy cái hòn sành, hòn sỏi là quân cờ, cũng có thể cùng nhau giải trí thật là thú vị, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là gần hơn chút xíu thì khi mà chúng ta còn cặp sách đến trường của ngày xa xưa, trong giờ ra chơi hay hoặc là trước khi vào lớp, mà đã vào lớp rồi mà chưa đến cái giờ học thì hai bên cũng bày ra giấy rồi vẽ caro rồi chơi những cái loại cờ rất là đặc biệt. Và thưa quý vị, từ ngày giao tiếp với lại Âu Mỹ thì có một số người học đòi cái nếp sống của người Tây Phương thì chơi những cái lối cờ của người Tây Phương. Thế nhưng may thay, thưa quý vị, đây là một cái thiểu số thôi, và cờ của Tây Phương mình không nói là dở. Thế nhưng hay hơn cờ tướng của phương Đông, điều đó là chắc là không rồi. Có thể bắt chước các lối chơi của các quan thầy áo ngắn, nhưng mà giữ làm sao để mà trong khi bắt chước như vậy không đến nỗi rời bỏ cái cội rễ của mình, để khỏi mang tiếng là cái đồ vòng bảng. Và tiếp theo, trong cái cầm kỳ thi họa thì Hòa Tính xin được nói đến là thi. Thưa quý vị, thi một mình buồn bã trông thấy các cảnh tượng gì mà xúc động tình tứ, hay hoặc là đi chơi đâu mà có thắng cảnh thì mượn cái ngòi bút để mà tả cái tính tình của cái đó, và có khi một vài anh em lại sướng hòa hay là mới liền ngâm với nhau, và cũng là một cuộc vui rất là thanh nhã. Thưa quý vị, thi tức là thơ đó chứ, thưa quý vị. Ngâm thơ và làm thơ là cái thú của người văn nhã ngày xa xưa. Trước một cái cảnh đẹp, lòng người thông cảm với lại thiên nhiên. Trước một bầu trời buồn bã hợp với lại cái nỗi buồn riêng của mình, một vài bản thơ ngâm lên hợp với lại cái người cũng như là hợp với lại cảnh. Nếu không làm cho cái nỗi buồn nó tiêu tan thì cũng khiến cho cái người buồn cũng thấy tâm tư nó lắng dịu, và con người qua cái bản thơ như là muốn cùng với lại thiên nhiên hòa hợp với nhau trong ý tưởng của mình. Thi là một cái môn tiêu khiển rất là thanh tao, thưa quý vị. Chỉ những người mà có tâm hồn thì mới biết biết hưởng, biết thưởng thức thôi. Và khi ngâm hay hoặc là cái lúc vịnh, gửi cái nỗi lòng trên những cái vần thơ hay hoặc là mượn thơ của người khác ngâm lên để mà tiêu giải cái nỗi u hoài riêng của mình, con người thơ thật đã tự tạo cho mình biết bao nhiêu là thú vị, biết bao nhiêu là hứng khởi. Và thưa quý vị, với cái vần thơ, cái nỗi sầu riêng nó lại càng mang mát, thì con người sầu lại cảm thấy cái nỗi sầu đó như thiêng liêng, nó như là quý báu, nó như là một cái gì đó mà chỉ có riêng mình ta hiểu mà thôi. Làm thơ gửi người tình, làm thơ ca ngợi cái nét đẹp thiên nhiên, làm thơ nói lên một cái nỗi tâm tư thật là đáng quý, là như vậy đó thưa quý vị. Vui anh em, rồi thơ có kẻ sướng người họa, thì lại có lúc một đề thơ, một người làm một câu, thì mấy người chung lại thành một bài thơ. Chơi thơ sau mà nó nhẹ nhàng và tao nhã đến như vậy, phải không thưa quý vị? Chơi thơ có rất là nhiều lối lắm, và mỗi lối là có một cái thú vị đặc biệt riêng của ngày xa xưa. Mà trong đó, trong cái phần thi, tức là phần thơ này, Hoàng Tính xin được đề cập đến một số thôi thưa quý vị. Thí dụ như là họa thơ đi, một người làm một bài thơ, thơ thất ngôn bát cú, hay hoặc là tứ tuyệt, hay hoặc là có khi là một bài thơ lục bát với một cái đề tài gì đó. Những người khác thì cũng theo cái đề tài, họ lại họa nguyên văn cái bài thơ, nghĩa là làm một cái bài thơ cùng với lại những vần người đầu tiên mà đã làm ra. Người họa thơ có thể đồng ý hay hoặc là phản ý cái người sướng thơ. Thí dụ như là trong cái bài thơ được mang tên là Mời Bạn của Trúc Phong như sau thưa quý vị. Đưa đến thi gia mảnh giấy phong, giấy còn trắng xóa tỏa màu trong, cảnh bày tứ mỹ thơ vui tả, chén đợi cao nhân rượu nhập chung, phép lạ trường phòng mong rút đất, con thuyền tự chỉ cắm bên sông, tử du hà đất xin đừng nhớ, mong đến cùng nhau tả chữ đọc. Đó là bài thơ Mời Bạn của Trúc Phong, cũng rất là xa xưa thưa quý vị. Và tiếp theo một cái lối chơi thơ nữa, đó là lối liêu ngâm. Liêu ngâm cũng là một cái lối chơi thơ rất là thú vị thưa quý vị, với một cái đầu đề 3-4 người bạn thơ cùng nhau ngâm vịnh mỗi người một câu cho nó thành một cái bài thơ, câu nọ tiếp ý của câu kia, và toàn bài thì không có một cái sự mâu thuẫn cũng như là một và phải lọc hết cái ý nghĩa của cái đề thơ đó ra. Và thưa quý vị, nói đến chơi thơ chơi chữ thì phải nói đến chơi câu đối thưa quý vị. Câu đối thì gồm có hai vế để mà đối nhau, một bên cùng với lại một số chữ. Thưa quý vị, các tay hay hoặc là các chữ dùng cái câu đối này để mà mừng nhau, để mà viết, và cũng có khi để mà mai mỉa nhau nữa. Nhà nhà ngày Tết đến đều có dán cái câu đối đỏ ở hai bên giường thờ, ở nơi tiếp khách, ở các nơi thờ tự và cả ở ngoài cổng ngõ nữa. Những người chơi câu đối thường nhờ những cái người mà chữ tốt hay hoặc là văn hay viết cho, và có các bác là bậc đại khoa, các cụ đồ ngày xưa được nhiều người ưa chuộng cái nét chữ, vẫn thường cầu cạnh xin cho bằng được cái đôi câu đối về để đeo trong, để treo ở trong nhà, và cho là một cái vinh dự trong ngày Tết và trong cả năm. Mỗi lần Tết đến cho đến năm Mậu Thân, tức là năm 1968, người ta vẫn còn thấy các ông đồ, ông mang giấy đỏ, rồi mực tàu đến các góc phố để mà viết những cái câu đối xuân bán cho thiên hạ. Chúng tôi chỉ nói đến năm 1968 thôi, còn sau 1975 thì như quý vị cũng đã thấy cũng có, nhưng mà cái hình thức và cái cách đó thì hình như là người Hoa hay hoặc là chúng ta chạy theo những cái câu của người Trung Hoa rất là nhiều. Và thưa quý vị, lối chơi thì thi văn nó còn có một cái thú, đó là gọi là cái thú khai bút đầu năm. Xuân mới đến nè, pháo nổ rang nè, trên bàn thờ khói hương nghi ngút nè, trong thư phòng thì hoa nở mừng xuân nè, nhà thơ lại kén cái giờ tốt, sau đó mới lấy bút mực viết một cái bài thơ khai bút trong một cái gói ghém tâm niệm của mình, hay hoặc là tả tình tả cảnh. Lời thơ thì hay, ý thơ thì đẹp, mảnh giấy trắng, mùi mực thơm, nó hòa hợp với hoàn cảnh của xuân và của Tết của ngày xa xưa thưa quý vị. Nhà văn, nhà thơ, ít ai bỏ được cái lời khai bút lắm. Làm bài thơ rồi ngâm nga rồi gửi bạn bè, thật cũng là một cái điều hứng trí. Thưa quý vị, đó là những cái cách chơi thơ của người Việt Nam, mà dưới đây Đây là một cái bài thơ khai bút của thi sĩ Đông Hồ gửi cho tác giả là Toán Ánh nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn của năm 1964. Mời quý vị nghe cái bài thơ khai bút của thi sĩ Đông Hồ nhé, thưa quý vị. Ông ta viết vào năm 1964, thân gửi Toán Ánh: xuân một lần thêm một đá vàng, tuổi xuân đầy đặn nguyệt tròn gương, tơ giăng chỉ buộc bao khăn khích, mực đậm son tươi mấy tỏ tường, mây khói qua rồi tan biến loạn, cỏ hoa còn đó ngát văn chương, bài thơ khai bút vần trinh trắng, cánh thiệp đầu năm hẹn trễ tràn, xuân tính lần lừa ngàn điệp thủy, mai hoa e ấp nụ phân phương, một cành xuân gửi nghìn trân trọng, sự dịch treo tai khéo mở được. Thưa quý vị, đó là cái bài thơ Hoàng Tính muốn được gửi đến cho quý vị trong chương trình Bất Tuệ Quê Thói của nhà thơ Đông Hồ. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang đề cập đến cầm kỳ thi họa, thi tức là thơ cho quý vị. Ngoài các lối chơi thơ văn như Hoàng Tính đã kể ở trên thì để thiêu khiển với thơ, với phú thì còn có rất là nhiều những cái lối khác nhau. Nào là thơ đố, nè, thơ châm biếm, nè, lại còn có một cái lối đánh chữ thả thơ của các nhà nho xưa cũng rất là đầy những cái thanh cao và tao nhã. Một cụ chọn một cái bài cổ thi, thường là một cái bài thơ tứ tuyệt, viết ra cả cái bài thơ, bỏ trống một chữ và cụ đưa ra 3-4 chữ có thể điền vào cái chỗ trống đó, và người dự cái cuộc chọn lựa một cái chữ cho đúng với lại cái nguyên văn. Cái lối đánh chữ thả thơ này thường chứng tỏ một cái sự tham bác sâu rộng, thông cổ quán kim của những người mà dự cuộc. Chỉ rất tiếc là phải dùng những cái bài thơ hán từ trong cái lối chơi này thôi, thưa quý vị. Còn những cái bài quen thì chắc là quý vị cũng đã biết rồi, phải không? Nếu mà chúng ta chơi với có cái lối thả thơ bây giờ thì chắc có lẽ cũng rất là easy với những cái bài thơ mà còn những cái tác giả nổi tiếng. Các thi nhân xưa và nay lại còn có một cái thú làm thơ cho ca nhi ngâm. Ca nhi ngâm các cụ rung đùi nghe rồi nhấm nháp một chén rượu thì thật là tuyệt. Các cụ xưa còn làm sẵn những cái bài hát miểu, hát nói đến cái xóm cô đầu, bác cô đầu ca, rồi các cụ mới đánh trống. Thật là phong lưu, chí thú là vậy đó, thưa quý vị. Nhiều thi nhân chơi thơ cầu kỳ, làm những cái bài thơ đọc xuôi cũng được, rồi đọc ngược cũng được. Có những bài thơ khi mà đọc xuôi là chữ hán, mà khi đọc ngược là chữ nôm, mới thật là tài tình, thưa quý vị. Sẵn đây thì dưới đây là một cái bài thơ của ông Vũ Duy Thanh. Đọc xuôi là một cái thơ chữ hán, mà đọc ngược từ dưới lên trên là một cái thơ chữ nôm do lãng nhân sưu tầm trong cái giai thoại làng Nho, thưa quý vị. Bài thơ được mang tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bài thơ mà đọc xuôi thì như thế này, thưa quý vị. Thi đàn tế liễu động lộng hoa hài, khách bộ tùy xương ấn bích đài, kỳ cựu đã phong thanh áp trận, tửu biều nghinh tuyết bạch hòa bôi, sở liêm thấu nguyệt hương ly cúc, yến tịch lăng hoa vị ác mai, phi phát lĩnh đầu chim tỉnh điếm, thi đàn tế liễu lộng hoa lại. Thưa quý vị, trên là đọc xuôi, đọc theo cái hán tự, còn dưới đây là đọc ngược, đọc theo lối chữ nôm, thưa quý vị. Giấy hoa lỏng lẻo tới đàn thơ, điếm lạnh sen đầu núi phất phơ, mai ác mùi hoa lừng tiệc yến, cúc lìa hương nguyệt thấm rèm tưa, chén hòa bạch tuyết nghiêng bầu rượu, trận áp thanh phong đánh cuộc cờ, rêu bước in sương theo bước khách, giấy hoa lỏng lẻo tới đàn thơ. Thưa quý vị, nghề chơi thơ này cũng thật là lắm công phu lắm, chơi thơ văn, chơi chữ lại càng nhiều công phu hơn nữa. Nếu mà quý vị mà muốn biết nhiều về chơi chữ thì xin đọc lại những cái cuốn chơi chữ và cái giai thoại làng Nho của tác giả Lãng Nhân thì quý vị cũng sẽ biết trong cái vấn đề thơ, chơi thơ, chơi chữ thì như thế nào. Và tiếp theo đây, trong chương trình Đất Lệ Quê Thói để nói về cầm kỳ thi họa, thì Hoàng Tích xin được đề cập đến cái tửu, thưa quý vị. Cái thú tiêu khiển đứng sau thi đó là tửu, tức là rượu, thưa quý vị. Thơ từng đi với rượu, và đã là một cái thi sĩ ắt phải là tử đầu rồi. Trăm năm thơ túc rượu hồ, nghìn năm thi sĩ tử đồ là ai? Đây là một cái bài thơ của Tản Đà. Những người buồn bực vì cái cảnh nhà bất đắc chí vì phải công danh nó không được toại nguyện thì thường lấy rượu để mà giải khuây. Các cụ già tuổi cao để qua ngày qua tháng cũng lấy một cái chén rượu để mà làm vui. Chén thôi được quý vị, chứ không phải ly lớn hay ly lớn như bây giờ. Và nếu mà có người ngâm thơ rồi uống rượu thì cũng lại có người khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Đó là tác giả Nguyễn Du. Thưa quý vị, người phong lưu phải biết uống rượu, và có người lịch sự thì phải biết tửu tam bôi, tức là rượu ba chén. Bạn bè gặp nhau mượn chén rượu để mà trợ hứng và cùng nhau bàn luận văn chương, ngâm thơ, đọc phú, và cũng trong một cái cuộc rượu bạn bè thường cùng nhau giải bày cái tâm sự hay hoặc là bàn chuyện đời. Nguyễn Khuyến, nhà thơ Nguyễn Khuyến cũng có một cái câu thơ như sau. Thưa quý vị, cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp chén quỳnh tương đen ấp bầu xuân. Thưa quý vị, ta một có một cái câu mà chắc có lẽ là quý vị cũng biết đó, nhất là quý vị nào mà biết uống rượu biết thì sẽ biết cái câu này, đó là nam vô tửu như kỳ vô phong. Đó là nghĩa là làm trai mà không uống rượu thì cũng như là cờ không có gió vậy thưa quý vị. Bởi vì chén rượu nhiều khi là một động lực để thúc đẩy con người trong một cái sự nghiệp, và lại cũng nói rằng là tửu năng dẫn huyết, nghĩa là rượu làm cho huyết mạch nó lưu thông. Những người sành rượu khi mà uống rượu thường rất là kén rượu, rượu ngon già độ, nó sủi nhiều tâm khi rót ra, rượu chế bằng gạo, thế nhưng để thết khách thôi. Và những cái tay hào hoa thường kén những cái thứ rượu quý, chế không riêng bằng gạo mà còn bằng các thứ hoa hay hoặc là trái cây nữa, thí dụ là mai quế lộ, hoàng hoa tửu, bồ đào mỹ tửu, vân vân và vân vân, chứ không phải giống như bây giờ khỏi cần những cái mai quế lộ, hoàng hoa tửu, bồ đào mỹ tửu mà là toàn là Hennessy, Heineken rồi, không phải không thưa quý vị. Ngày xưa thì các cô bán rượu thường gánh những cái gánh đầy những cái bong bóng rượu vào các làng bán, và các tay hay hoặc là những cái người rượu thường say rượu của các cô này lắm, và có khi say cả cái nhan sắc của các cô nữa thưa quý vị. Em là con gái đồng trinh, em đi bán rượu qua đình ông nghè, ông nghè sai lính ra ve, tôi lại ông nghè tôi đã có con thì mặc có con thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan. Đúng vậy, tôi có bị uống rượu là một cái thú. Thế nhưng uống rượu để mà giải khuây, để mà trợ hứng, cái thú nó lại càng quý hơn. Và còn mà nếu mà uống rượu đến say xưa nát bét thì quả là một cái điều không nên. Có người say rượu thế nhưng say vì trong người nó choáng váng và lại cảm thấy là cái say nó như rất là dễ chịu. Và khi tỉnh rượu thì như thế nào? Lại muốn say. Tức vì còn trời, còn nước, còn non, còn cô bán rượu, anh còn say xưa. Thưa quý vị, say xưa không có nát, uống không có hại ai. Và mỗi ngày vài ba chén để mà ngâm vịnh thơ phú, để mà trợ lực thêm, phấn khởi thêm, để mà quên sầu. Rượu vẫn giữ nguyên cái thú của rượu. Nghĩa là rượu còn đứng vào cái hàng tiêu khiển nữa. Có cũng được, mà không cũng được. Con người cũng không nghiện ngập gì lắm của ngày xưa. Và nếu vì rượu mà say xưa, ngôn ngữ hồ đồ, hành động mất lương tri, thì rượu đã từ địa hạt tiêu khiển bước sang cái hàng đầu tứ đổ tường. Rượu không còn là một cái thú, mà rượu còn là một cái hại nữa. Đời xưa, đời nay bao giờ cũng có người uống rượu, và ở nước nào thì cũng vậy thôi, rượu vẫn được người ta ưa chuộng cả. Đàn ông uống rượu đã đành rồi, đàn bà cũng uống rượu luôn. Đó là một cái điều rất là hiếm tại Việt Nam, thưa quý vị, ngày xa xưa. Tiếp xúc với Tây Phương ngày nay thì ngoài những cái thứ rượu cổ truyền của ta đi, một số người Việt cũng đã bắt chước người Tây Phương, dùng nhiều rượu nhập cảng để chứng tỏ ta đây, để mà khai vị, cũng như để uống trong cái bữa ăn. Và một số phụ nữ cũng đua đòi uống rượu và say sưa không kém gì đàn ông. Đàn ông uống rượu đến say sưa thì đã đáng chê. Đến đàn bà mà cũng say sưa thì, thưa quý vị, thật là quá bậy vậy. Cầm kỳ thi tửu là tứ thú trong cái phong lưu của người Việt, có cái tính cách phóng khoáng, nhàn nhã. Ngoài những cái thú tiêu khiển đó thì chúng ta còn có những cái lối tiêu khiển lý thú khác, như là chơi bể cạn, chơi hòn non bộ, chơi cây cảnh, nuôi chim hót, mà trong lần sau, trong chương trình Đất Lẹ Quê Tỏi, Hoàng Tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những cái thú tiêu khiển, những cái thú chơi, thí dụ như là bể cạn, hay hoặc là hòn non bộ, hay hoặc là chơi cây cảnh nó như thế nào. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Hồng Quỳnh chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.